Chúa đã di chúc cho mẹ: đây là con mẹ. Đây loài người đã được sinh vào đời sống ân sủng, nhờ mẹ hiến dâng sự sống con đây để cứu chuộc họ. Chúa lại di ngôn với môn đệ rằng: đây là mẹ con. Những lời này minh nhiên tôn nhiệm mẹ Maria làm mẹ, không phải chỉ một mình Thánh Gioan, nhưng là mẹ cả loài người. Mẹ Maria tự xưng mẹ là mẹ tình yêu mỹ diệu. Đúng thế, tình yêu của mẹ đã trang điểm linh hồn chúng ta một vẻ mỹ diệu trước nhan Thánh Chúa, cũng biến hóa mẹ trở nên thùy mị đối với chúng ta là con mẹ. Ôi nữ vương dịu dàng của chúng con, có người mẹ nào yêu thương con mình, lo lắng đến hạnh phúc của con mình bằng mẹ yêu thương chúng con và ân cần lo đến lợi ích của chúng con bằng mẹ không? Thánh Bonaventura trả lời thay mẹ rằng: chẳng có người mẹ nào có thể sánh được với mẹ trong tình âu yếm và săn sóc đến hạnh phúc chúng con. Hạnh phúc và chân phúc cho những ai sống dưới lòng một người mẹ vừa yêu đương vừa quyền thế như mẹ Maria. Ngay từ thời Maria chưa sinh vào đời, tiên tri David đã tự nhận mình là con của mẹ để xin Chúa cứu mình. Ngài cầu xin rằng trong Thánh Vịnh 85 câu 16: xin Chúa cứu độ đứa con của nữ tỳ Chúa. Thánh Âu Tinh hỏi và trả lời: con của nữ tỳ nào? Của người nữ tỳ đã nói: đây con là nữ tỳ Chúa. Thánh Roberto Bellarmine cảm động kêu lên: ôi, được một người mẹ hiền từ như mẹ gìn giữ, chúng ta có phúc chừng nào. Ai dám có gan kéo chúng ta ra khỏi lòng mẹ? Nếu chúng ta cứ nằm gọn giữa hai vòng tay từ mẫu của mẹ mà chống đánh cứu địch ta, chúng ta đã nương ẩn dưới quyền bảo trợ của mẹ Thiên Chúa, cũng là mẹ chúng ta rồi, thì còn hờn nào của hỏa ngục, còn xáo động nào của dục tình thắng được chúng ta? Người ta truyền rằng: thấy con mình lâm nguy, trôi dạt trên sóng hay bị thợ câu săn đuổi, loài cá voi thường há miệng ngậm con vào. Điều ấy không đúng, nhưng cha Novarin dựa theo đó viết: mẹ mến thương của chúng ta cũng làm như vậy. Khi sóng gió dục tình nổi dậy xô dạt các con của mẹ và thấy các con của mẹ lâm nguy, mẹ đã làm gì? Với một tình từ mẫu dịu dàng, mẹ nương ẩm họ vào lòng mẹ, ôm ẩm họ trong vòng tay phù trì của mẹ và luôn luôn âu yếm siết chặt họ bên trái tim mẹ, cho đến khi đưa họ vào tới cửa bình an thiên đàng. Ôi, mẹ rất mến, rất yêu, mẹ hoàn toàn mỹ diệu. Con chúc tụng mẹ luôn luôn, con chúc tụng Chúa đời đời, vì đã ban mẹ làm mẹ chúng con, làm nơi chúng con ẩn trú an toàn trong mọi cảnh đời nguy hiểm. Một bà mẹ thấy con sắp rơi vào lưỡi gươm quân thù, hẳn sẽ làm hết sức để cứu con. Đó là điều mẹ Đồng Trinh đã đích thân nói với thánh nữ Brigitte, và thêm rằng: mẹ cũng làm như vậy, và sẽ làm như vậy mãi cho bất cứ người con nào của mẹ, dầu nó tội lỗi, miễn là nó cứ cầu xin và kêu cứu mẹ thương. Bí quyết để chiến thắng trong mọi cuộc giao phong với hỏa ngục là cậy trong mẹ Thiên Chúa và mẹ chúng ta. Hãy đọc đi đọc lại mãi lời này: lạy mẹ Thiên Chúa, chúng con đến ẩn nương dưới bóng mẹ. Lạy mẹ Thiên Chúa, chúng con đến ẩn nương dưới bóng mẹ. Chỉ bằng mấy lời kêu xin vắn tắt ấy, giáo hữu đã chiến thắng hỏa ngục bao phen hiện hách. Cũng chỉ nhờ có thế mà nữ hiền phước Maria Thánh Giá, nữ tu dòng Benedito, đã luôn luôn thắng lướt được ma quỷ đến tấn công bà. Ai thơ dại hãy đến cùng mẹ. Hỡi các con yêu của mẹ Maria, các bạn hãy vui lên. Mẹ Maria đón nhận hết mọi người muốn làm con mẹ. Phải, hãy vui lên mà tin tưởng. Được mẹ phù trì, bên vực, ta còn sợ gì phải tiêu trầm. Hỡi các bạn đang mến yêu mẹ Maria, đang tin tưởng vào thế phòng thủ của mẹ. Thánh Bonaventura mời các bạn can đảm lên. Linh hồn ta ơi, hãy tin tưởng vững mạnh nhắc lại câu này. Tôi sẽ hân hoan, tôi rung lên một nhịp điệu vui mừng, vì trong cuộc tuyên án tôi sắp phải chịu, án lý lại do anh tôi và mẹ tôi thẩm xử. Anh tôi là Chúa Giêsu và mẹ tôi là mẹ Maria. Định mệnh đời đời của tôi ở trong tay Giêsu Maria, tôi không thể nào bị thua lý được. Nghĩ tới đó, Thánh Anselmo thốt lên một giọng tươi vui tin tưởng rằng: Ồ, bảo đảm lắm rồi, an toàn lắm rồi. Mẹ Thiên Chúa là mẹ tôi phải hy vọng mãnh liệt đến đâu, vì người anh hiền hậu và người mẹ lân tức của tôi sẽ tùy theo sở thích của tình thương mà định đoạt về vĩnh phúc của tôi trong vụ án cuối đời. Bạn hãy đọc lời mẹ kêu mời sau đây làm câu kết luận cho tiết này. Ai thơ dại hãy đến cùng mẹ. Trẻ nhỏ lúc nào cũng luôn miệng gọi mẹ mình. Một nguy hiểm vừa đe dọa, một sợ hãi vừa gieo kinh hoàng, là người ta đã nghe kêu ríu rít: Mẹ ơi, mẹ ơi! Ôi Maria, mẹ rất thùy mị, rất yêu thương. Mẹ từng đợi chờ chúng con bé nhỏ lại như trẻ thơ, kêu cầu mẹ trong mọi gian nan, chạy đến cùng mẹ trong mọi cảnh đời. Mẹ muốn lưu ẩn chúng con trong lòng mẹ, muốn cứu độ chúng con như mẹ đã từng cứu độ hết những người đến cầu xin mẹ. Thay vào chỗ mẹ trần gian, trong lịch sử kiến lập nhà dòng Chúa Giêsu ở Napoli có kể chuyện một nhà quý phái trẻ tuổi người Tô Cách Lan tên là Giulielmo Elphinstone, hoàng thân của hoàng đế Giacobbe. Sinh trưởng trong bè rối, ông đã nhiễm lây tất cả học thuyết của lạc giáo. Nhưng một ánh sáng trên trời đã cho ông dần dần khám phá ra các giả dối của đạo ông theo. Ông sang Pháp, ở đây nhờ một vị linh mục dòng tên Đồng Hương giúp đỡ, và nhất là nhờ sự can thiệp của Đức Mẹ nhận ra chân lý, ông ta đã từ bỏ lạc giáo và trở lại công giáo. Sau đó ông sang La Mã. Một hôm có người bạn thân thấy ông âu sầu thảm não, bèn hỏi duyên cớ, thì Elphinstone trả lời rằng đêm trước thân mẫu của ông hiện đến và bảo ông: Con ơi, con có phúc lắm vì đã gia nhập giáo hội chân thật. Phần mẹ, mẹ đã chết trong lạc giáo nên mẹ phải trầm luân đời đời. Từ ngày đó, hơn bao giờ hết, ông tăng gia nhiệt tâm sùng kính mẹ Đồng Trinh, mà ông nhận làm mẹ thay vào chỗ bà mẹ ly trần của ông. Mẹ Maria soi sáng cho ông vào dòng, ông hứa sẽ thực hiện ý định. Nhưng rồi ông lâm bệnh và buộc lòng phải đổi khí để tìm sức khỏe. Ông đến Napoli, nơi đây là nơi Chúa định cho ông từ trần, mà từ trần đang đúc là một tu sĩ. Vừa tới nơi, bệnh ông nặng thêm, nguy đến tính mạng. Ông thảm thiết nài xin các bề trên nhận ông vào dòng. Trước thánh thể, lúc chịu của ăn đàn, ông tuyên khấn theo hiến pháp dòng Chúa Giêsu. Từ đó, ông dồn hết tâm lực để cảm tạ mẹ Maria đã cứu ông khỏi bè rối, dẫn đưa ông vào giáo hội Công giáo, lại đưa ông vào nhà Chúa để ông được chết giữa các tu sĩ thân yêu. Trước cảnh hấp hối sốt sắng của một người con yêu Đức Mẹ ấy, những anh em tu sĩ chứng kiến cảm động sướt mướt. Ông kêu lên: "Ôi, đẹp tươi biết bao được chết giữa các thiên thần này." Người ta bảo ông nghỉ một chút. Ông trả lời: "À, đây chưa phải là lúc nghỉ. Tôi sắp bước cuối cùng đời tôi rồi." Khi sắp trút hơi, ông nói với các tu sĩ vây quanh: "Anh em ơi, anh em có trông thấy các thiên thần từ trời xuống giúp đỡ tôi không?" Một tu sĩ thấy ông lẩm nhẩm mấy lời nhỏ nhẹ, hỏi thì ông trả lời: "Thiên thần bản mệnh của tôi vừa cho tôi biết, tôi sẽ chỉ phải qua luyện ngục ít thôi, rồi sẽ được lên thiên đàng." Sau đó, ông lại than thở với Đức Mẹ, và nhắc đi nhắc lại: "Mẹ ơi, mẹ ơi." Với thái độ ngây thơ như trẻ nhỏ, xà vào lòng mẹ âu yếm mà ngủ, ông tắt hơi an lành. Ít lâu sau, một thầy dòng thánh thiện được mặc thị thấy thầy Elphinstone đã lên thiên đàng. Maria thương ta chí thiết. Maria thật là mẹ chúng ta, điều ấy đã hiển nhiên. Chúng ta hãy trẻ sang một khía cạnh khác, đó là ân cần chiêm niệm tình yêu cao cả của mẹ đối với chúng ta như thế nào. Yêu thương con cái, đó là một đòi hỏi bẩm sinh của thiên nhiên. Theo Thánh Thomas nhận xét, yêu con là định luật thiên nhiên, nên không cần phải có giới răng nào rõ rệt buộc cha mẹ yêu thương con cái. Thiên nhiên đã khắc ghi tâm tình yêu thương này vào sâu trong tâm hồn bậc làm cha mẹ, với một mãnh lực tinh vi đến nỗi, theo Thánh Ambrosio, cả đến sơn muôn dã thú cũng không thoát khỏi. Chúng cũng biết yêu thương con chúng. Các nhà du lịch thuật chuyện rằng, những con hổ dữ khi nghe tiếng kêu của con chúng bị thợ săn săn bắn, chúng cũng có gan nhào xuống bể, gắng sức bơi đến tận mạn tàu chở con chúng. Mẹ Maria, mẹ chí ái của chúng ta nói, những con hổ dữ còn biết yêu thương con nó, thì mẹ há lại không thương yêu các con là con của mẹ hay sao? Có người mẹ nào quên bỏ được con mình, không đối hoài đến hoa quả của lòng mình được không? Mà cho rằng có đi nữa, thì mẹ cũng không thể quên các con được. Không đâu, không thể nào mẹ lại không yêu thương một linh hồn đã quyết định nhận mẹ làm mẹ, và mẹ cũng đã nhận làm con của mẹ. Lý do thứ nhất khiến mẹ Maria tha thiết yêu thương loài người chính là vì mẹ tha thiết mến yêu Thiên Chúa. Thánh Gioan viết, chúng ta được lệnh Chúa, ai yêu mến Thiên Chúa cũng phải thương yêu anh em mình. Theo đó, mến yêu Thiên Chúa và thương yêu tha nhân thuộc cùng một huấn giới. Và khi tình yêu này tiến triển, thì tình yêu kia cũng phải gia tăng. Các thánh đã thâm hiểu điều ấy. Nồng nàn mến yêu Thiên Chúa, các thánh cũng tha thiết thương yêu tha nhân. Một niềm lo lắng đến cứu độ tha nhân, các thánh đã tình nguyện từ bỏ cuộc đời tự do phơi phới và liều cả mạng sống chí thân. Chỉ vì lòng nhiệt thành mến yêu Thiên Chúa mà các thánh đã đi tới chỗ làm được những việc anh hùng lớn lao vì thương yêu tha nhân như vậy. Nhưng sánh với tình mến yêu Chúa của mẹ Maria, các thánh vẫn còn kém thua rất xa. Ngay từ vừa được phôi dựng, mẹ Maria đã mến yêu Thiên Chúa hơn hết các thiên thần và các thánh hợp một. Nếu giữa các thần thánh chân phúc đã không có một vị nào mến yêu Chúa như mẹ Maria, thì chúng ta cũng không thể tìm đâu ra được một người nào sau Thiên Chúa yêu thương chúng ta hơn mẹ Maria chí ái được. Cứ đem dồn một trái tim độc nhất tình yêu của hết các bà mẹ lại đối với con mình, của hết các đôi bạn tình, của hết các thần thánh đối với những người sùng mộ các đấng, chúng ta cũng chưa có một ý niệm nào khả dĩ so được với tình yêu mẹ Maria đối với chỉ một linh hồn. Cha Nyerembe viết: tình yêu hết các người mẹ âu yếm con mình chỉ là một bóng mờ nhạt nếu đem so sánh với tình âu yếm dịu dàng mẹ Maria ấp yêu với bất cứ người nào chúng ta. Ngài lại thêm: mẹ yêu thương chúng ta hơn hết các thần thánh hộp một có thể thương yêu chúng ta. Vì lẽ gì mẹ Maria lại yêu thương chúng ta đến độ ấy? Tại vì khi trúc linh hồn, Chúa Giêsu, con chí ái của mẹ, đã ký thác cho chúng ta tình âu yếm từ mẫu của mẹ. Ngoài ra, chúng ta còn là những người con được mẹ Maria mến yêu rất mực, vì mẹ đã mua chuộc chúng ta bằng những đau thương vô cùng da diết. Đọc Thánh Gioan, ta thấy phúc âm cho ta biết tình yêu đã thúc đẩy Cha hằng hữu phó trao con riêng Cha, con duy nhất của Cha để thế gian được sống. Thiên Chúa yêu thương thế gian quá, đến phó trao con duy nhất mình cho họ. Những lời này Thánh Bonaventura bảo chúng ta cứ việc đem áp dụng vào cho mẹ Maria. Mẹ đã yêu thương chúng ta quá, đến trao phó con duy nhất của mẹ cho chúng ta. Mẹ ban con mẹ cho chúng ta khi nào? Cha Nyerembe trả lời: trước hết, khi mẹ bằng lòng để con mẹ dấn thân vào cuộc tử nạn, mẹ lại ban con mẹ cho ta. Khi người thì vì sợ hãi, người thì vì căm hờn, không ai dám ra mặt bên vực Chúa Giêsu. Một mình mẹ có thể cứu sống con mẹ một cách hiện hữu trước ba tòa pháp quan. Ta có thể tin chắc rằng lời biện hộ đầy tình yêu của một bà mẹ hiền như mẹ sẽ gây nên xúc động mạnh mẽ, ít là trong tâm hồn trấn thủ Phi-la-tô, để cản ngăn nhà cầm quyền nào không kết án tử một bị cáo mà chính ông đã công nhận và tuyên bố là vô tội như Chúa Giêsu. Nhưng không, mẹ Maria đã không hề thốt ra một lời nào biện hộ cho con mình để khỏi đi ngược với thánh ý con mẹ là chịu chết để cứu độ chúng ta. Sau cùng, mẹ lại ban con mẹ hàng nghìn và hàng nghìn lần cho chúng ta. Lúc suốt 3 giờ mẹ đứng kề bên thánh giá, chứng kiến cơn hấp hối não nề của Chúa Giêsu. Lúc đó, từng giây từng phút, mẹ chỉ chăm chú một việc là hiến tế sự sống con chí thánh mẹ cho chúng ta, với một tình yêu thương cũng cân bằng với niềm đau rất mực của mẹ. Thánh Anselmo và Thánh Antonin nói: lòng mẹ đại lượng bao la đến nỗi nếu các đau phủ thủ có sơ quá cách nào thì chính mẹ, chính mẹ sẽ tự tay đóng đinh con mẹ vào thánh giá để thực hiện đúng thánh ý Cha trên trời đòi Chúa Giêsu phải chết làm giá cứu chuộc chúng ta. Tổ phụ Abraham ngày xưa sẵn sàng tự tay sát tế con yêu, đó là một hình ảnh về tâm hồn dũng cảm của mẹ Maria. Chúng ta phải tin rằng mẹ Maria rất có thể sẽ làm như thánh tổ phụ, nhưng với một tâm hồn còn lớn lao cương nghị hơn rất nhiều, vì mẹ vượt trội rất xa tổ phụ Abraham về thánh thiện và tuân phục. Mẹ Maria dâng hiến con mẹ để xin cho mọi người chúng ta được sống. Thánh Bonaventura viết: ở thế gian không bao giờ có thụ tạo nào nồng nàn yêu ta bằng người mẹ đã ban cho ta con duy nhất mình, đã hiến dâng con mình vì chúng ta, người con mà mẹ thiết tha âu yếm vô cùng hơn yêu chính mình mẹ. Theo lời cha Bernardino Busti, lòng mẹ nhiệt liệt ước ao làm ơn lành và trao ban ân huệ cho ta thắng vượt sự háo hức đến nhận lãnh của ta rất nhiều. Thánh Alberto cả áp dụng vào mẹ những lời sau đây của sách Triết Ngôn: mẹ đón trước những ai khát khao mẹ và mẹ tỏ mình ra cho họ trước. Mẹ thi hành điều ta cầu xin trước khi ta ước nguyện, và chưa đi tìm mẹ ta đã gặp mẹ rồi. Chỉ cần chúng ta cần đến mẹ, thế là đủ. Cha Risa Vito viết: lòng nhân từ ái thuốc của mẹ thúc đẩy mẹ bay đến cấp cứu ta ngay khi ta chưa kịp kêu cầu mẹ.